Móng nhà và nóc nhà. Đêm đã khuya, trên đường phố chẳng còn ai đi lại. Từ đại sảnh một tòa nhà cao tầng, ánh sáng tỏa hắt ra rực rỡ. Đột nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện khè khè, nhưng có vẻ rôm rã lắm. Chú ý nghe thì ra nóc nhà và móng nhà đang trò chuyện với nhau. Nóc nhà dương dương tự đắc nói: "Anh có nghe mọi người qua lại suốt ngày trầm trồ khen ngợi tôi hoài hay không? Nếu không có tôi thì phố phường này đâu có vẻ đẹp nguy nga tuyệt vời như thế này." Móng nhà trầm tĩnh trả lời: "Anh ơi, mọi người khen là khen cả tòa nhà, chứ đâu có phải khen riêng anh đâu." Nghe móng nhà nói thế, thỏi kiêu căng chỉ biết có mình của nóc nhà đã vợi đi một nửa. Móng nhà nói tiếp: "Tòa nhà là do các kỹ sư, công nhân vất vả thiết kế thi công xây dựng nên. Nhờ họ mà phố phường mới có thêm tòa nhà to đẹp. Nhưng chính họ lại lặng lẽ, chẳng cần khoe khoang gì cả. Tôi cũng vậy, để cho tòa nhà vững chãi kiên cố, tôi tình nguyện nằm sâu dưới lòng đất. Dẫu chẳng có khách tham quan nào nhìn thấy tôi, dẫu tôi chẳng nhận được lời khen nào của ai, thì cũng cảm thấy bằng lòng, mãn nguyện rồi." Nóc nhà chẳng dám hò hè gì nữa, nó cảm thấy xấu hổ với những ý nghĩ nông nổi vừa rồi của mình. Theo đồng thoại dân gian Trung Quốc, đặt con mắt ở đâu? Một con dê đực đứng ngắm bóng mình dưới mặt nước, nhìn thấy bộ lông trắng sạch, tứ chi cường tráng, cái sừng nhọn hoắt, lại cả bộ râu lúng phúng của mình, dê phấn khởi toét miệng ra cười. Nó cảm thấy bất kể về phương diện nào, nó đều đáng mặt giáo sư đứng đầu các học giả. Duy có một điều làm nó chưa mãn ý là con mắt đặt như vậy thì thông thường quá. Nó nghĩ, so với thỏ trắng, cún con, thậm chí so với cả gà con, thì con mắt đặt như thế có khác gì đâu. Như thế thì chẳng nổi rõ vẻ cao quý chút nào. Một hôm, dê đi vào rừng sâu tìm gặp một vị pháp sư cao cường, thần thông quảng đại. Nó cung kính hỏi: "Đại sư, tôi muốn đổi chỗ con mắt, ngài có thể giúp tôi được không?" "Con muốn đặt con mắt ở đâu?" "Đặt ở giữa đỉnh đầu ạ." Dê chỉ vào giữa hai chiếc sừng của nó. "Được thôi, về nhà đi. Về đến nhà thì nguyện ước của con sẽ được thực hiện." Dê về đến nhà thì cún con, mèo hoa, gà con đều chạy ra đón. Nhưng dê đâu có nhận ra chúng. Dê chỉ nhìn thấy duy nhất là con bò vàng đang gặm cỏ dưới gốc cây xa xa. Dê liền chạy lại chỗ bò vàng để khoe con mắt đặt ở chỗ như hạt ngọc trên mũ vua vậy. Nhưng lạ thay, bò vàng chỉ cắm cúi gặm cỏ như chẳng thấy gì cả. Dê cảm thấy thật khó hiểu. Bò vàng gặm cỏ ở đâu nhỉ? Ở đây làm gì có cỏ, chỉ thấy lá cây xanh non thôi. Thì ra, bởi con mắt của dê là nằm trên đỉnh đầu, nên nó chỉ có thể nhìn thấy những vật gì ở trên cao, còn dưới đất thì nó hoàn toàn không nhìn thấy. Suốt hai ngày liền, dê không tìm được gì để ăn, đói chịu hết nổi. Dê đành nhờ cún con dẫn đường tìm tới vị pháp sư mà cầu khẩn. "Đặt con mắt ở đỉnh đầu không bằng đặt ở gáy, đó mới là nơi có một không hai trên thế giới này. Xin đại sư giúp cho." "Được được, về tới nhà thì ước nguyện của con sẽ thành hiện thực." Về tới nhà, dê vừa ngẩng đầu lên thì đã vô cùng kinh sợ, vì trước mắt nó là cái đuôi ngắn cũng cỡn của chính nó. Rồi xa xa là con đường nhỏ chạy ngoằn ngoèo tới tận chuồng dê, mà cỏ hai bên đường đã bị vặt trụi hết. Còn phía trước, Nó chỉ thấy một màu đen kịch, không trông thấy gì nữa cả. Lúc đó nó đành chỉ còn cách là đi lùi để về được tới chuồng dê. Dê khóc tới não lòng. Vị pháp sư động lòng thương hại, bèn đem con mắt của dê đặt lại chỗ cũ. Lập tức, dê lại nhìn thấy bãi cỏ non xanh, đóa hoa hồng tươi thắm, ôi cả một thế giới đẹp đẽ. Dê sung sướng ngẩng đầu bước về phía trước. Theo đồng thoại dân gian Trung Quốc, con quạ đẹp đẽ. Trong khu rừng rậm rạp có đủ loại đủ hạng các loài chim sinh sống. Một vấn đề chúng thường tranh luận không ngớt là ai là loài chim đẹp nhất. Tranh luận hoài gây cấn đến nỗi chẳng ai chịu ai, bởi mỗi loài chim đều cho mình là đẹp nhất. Tiên nữ cai quản rừng muốn các loài chim hòa thuận với nhau, bèn ra mệnh lệnh: tất cả không cãi vã nhau nữa, ngày mai ta sẽ tổ chức thi chọn ra con chim đẹp nhất làm vua chim. Tiên nữ vừa đi khỏi, các loài chim lập tức lại bàn tán râm ran cả lên. Chim còng đắc ý nói: đương nhiên là tôi đẹp nhất rồi, các vị ngắm bộ lông của tôi thì biết thôi mà. Nói xong, nó từ từ giương lông đuôi lên, quay tròn một vòng. Quả thật, sắc màu rực rỡ, tuyệt đẹp. Nhưng thiên nga không chịu thua. Tôi cho rằng chỉ có tao nhã thuần khiết mới là đẹp nhất. Tôi trắng muốt, thanh lịch, lẽ nào chẳng đẹp hơn chim công lòe loẹt hay sao? Các con chim khác cũng nhao nhao lên khoe mình đẹp. Chỉ có quạ toàn thân đen kịch là chẳng nói một câu nào, buồn rầu nghĩ ngợi: vì sao ông trời lại sinh ra tôi xấu xí như vậy? Rồi nó òa lên khóc. Nhưng quạ cũng không cam tâm chịu thua. Nó nghĩ hoài, cũng tìm ra được một cách để tranh ngôi vua chim. Tới xin từng con chim một chiếc lông đẹp, sau đó dán những chiếc lông đó lên thân hình nó. Chứ vậy quả đã biến đổi thành con chim đẹp nhất trong rừng rồi. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng rõ, mà các loài chim đã trang điểm thật đẹp đẽ, tề tựu trước mặt tiên nữ. Tiên nữ nhìn suốt lượt, rồi chỉ vào quả nói: mọi người nhìn đây, đây là con chim đẹp nhất, ta quyết định chọn nó làm vua chim. Các con chim khác đều nhìn quả, ngạc nhiên tự hỏi: nó là ai nhỉ? Làm sao ta chưa hề nhìn thấy nó? Rồi kẻ này nhìn kẻ kia dò xét xem sao. Hóa ra, chẳng ai nhận ra nó cả. Quả đắc ý lắm, kìm không được, kêu lên mấy tiếng: quạ, quạ. Lũ chim vừa nghe vậy liền nhận ra ngay, hóa ra là quạ. Chả trách hôm qua nó tới xin tôi một chiếc lông đẹp, thật đáng xấu hổ. Lũ chim vây lấy quạ, kẻ này xỉ vả một câu, kẻ kia xỉ vả một câu, và ai ai cũng nhổ lấy lại chiếc lông của mình. Chỉ một loáng qua, quạ lại biến thành quạ nguyên dạng, đen kịch toàn thân rồi. Tiên nữ bước tới bảo quạ: chỉ có thực chất mới là đẹp thực sự, quạ có hiểu không? Theo đồng thoại dân gian Trung Quốc, kiến và dế mèn. Mùa hè nóng nực quá chừng, mặt trời chói chang hùng mặt đất trở nên như tấm thép khổng lồ nóng bỏng vậy. Trên con đường nhỏ, đàn kiến đang bận rộn vận chuyển thức ăn, mồ hôi vã ra như tắm. Bên đường, trong bóng râm mát mẻ của cây cối, dế mèn thông dong khoan khoái chơi đàn guitar ca hát. Nó nhìn thấy kiến vất vả quá thế thì không hiểu vì sao chúng lại ngu ngốc như vậy. Nó hỏi kiến: nóng thế này, sao các anh không nghỉ ngơi, lại vội vàng đi vận chuyển thức ăn? Lương thực thì khắp nơi đều có, Việc gì phải làm như thế? Như tôi đây, đói thì ăn chút cỏ xanh, khát thì uống chút sương. Sống như vậy có phải hay hơn không nào? Vả lại còn lâu mới tới mùa đông, hà tất bây giờ đã phải động tay động chân? Các anh thật là đại ngu. Kiến rất không vui, trả lời: tới mùa đông mới đi tìm lương thực thì không kịp đâu. Anh bây giờ ham chơi, không chịu lao động, thì mùa đông ngồi chờ chết đói thôi. Nói xong, Kiến lại hối hả thồ thức ăn trên lưng, tiếp tục lên đường. Còn Dế Mèn vẫn ở bên đường gảy đàn ca hát. Chính là như vậy mà ngày lại ngày qua, mùa hè qua đi, mùa thu cũng sắp qua, mà Dế Mèn vẫn chưa chuẩn bị lương thực để qua mùa đông. Nó luôn nói, còn sớm chán. Mùa đông đến rồi, cỏ úa vàng, lá cây rụng hết, Dế Mèn chẳng tìm thứ gì để ăn nữa. Một cơn gió lạnh thổi vù vù tới, làm Dế Mèn co ro, run rẩy đến khó chịu nổi. Nó nghĩ, đành tới nhà Kiến xin chút gì ăn vậy. Nó cố gắng đi trong gió rét, khó khăn lắm mới đến được để gõ cửa nhà Kiến. Kiến ra mở cửa, Dế Mèn nói khẩn khoản: anh Kiến ơi, làm ơn làm phúc, cho tôi chút thức ăn nhé, tôi sắp chết đói rồi. Sao anh không sớm chuẩn bị lương thực để qua mùa đông? Tôi mãi gảy đàn nên quên mất việc đó. Anh bây giờ vẫn có thể gảy đàn ca hát mà. Nói cho anh biết, kẻ không lao động thì không có lương thực đâu. Nói xong, Kiến đóng sập cửa lại, đánh rầm một tiếng. Theo đồng thoại dân gian Trung Quốc, trâu và muỗi. Ngày xưa, trên cánh đồng nọ, có con trâu lầm lũi kéo cày. Một con muỗi đậu xuống sừng trâu, không ngừng kêu vo ve vo ve. Trâu cày ruộng xong, được người chủ tháo ách, hảnh thơi nằm phủ phục xuống vệ cỏ gần đó mà nghỉ ngơi nhai cỏ. Muỗi lần la nói với trâu: này anh trâu, anh cày ruộng, còn tôi cũng luôn ca hát véo von cho anh vui, đỡ mệt nhọc mà hoàn thành công việc. Bây giờ anh phải tính sao để trả ơn tôi chứ? Trâu thủng thẳng đáp: quả là chú hát thật đấy à, làm sao tôi chẳng hay biết gì thế vậy. Muỗi sừng sộ thét lên: đừng giả bộ ngây ngô như thế. Suốt buổi anh cày, tôi chẳng đậu trên sừng anh hát hoài, hát phỏng cả cổ, mà anh lại chẳng hay biết gì là sao. Xem ra anh là loài vô ơn, định lờ đi, chẳng trả công tôi à. Hãy đợi đấy, xem tôi tự đòi lấy như thế nào. Nói đoạn, muỗi bay vọt lên, quyết định chọn chỗ nào đó trên thân trâu để hút no nê máu của trâu. Ai dè, thân trâu đã dày da, lại có lớp lông ken dày, muỗi chẳng sao chăm chích qua nổi. Muỗi bèn bay vòng lại phía đầu trâu, bỗng khoái chí, thấy một mảng trụi lông trên vai trâu. Chẳng nghĩ ngợi gì nữa, muỗi lao xuống, đâm vòi vào đấy. Ôi, đau quá! Muỗi choáng váng, ê ẩm, vì vòi chẳng đâm thấu da trâu, lại còn bị toát ra đau đớn. Hóa ra, chỗ đó là nơi ách cày vẫn tì vào cổ trâu khi trâu cày ruộng, nên đã bị chai cứng như sừng vậy. Muỗi chỉ còn cách ngán ngẩm bay đi, miệng lầu bầu: thật là đồ vô ơn, giúp hắn cả buổi mà một chút máu cũng chẳng để cho ta hút. Cây cối ở gần đó chứng kiến câu chuyện từ đầu tới cuối, cứ xào xạc cười hoài, cười hoài. Theo đồng thoại dân gian Trung Quốc, sư tử và muỗi. Ngày xưa có một con muỗi rất kiêu ngạo. Một hôm con muỗi đó gặp sư tử, vua của các loài thú. Nó bảo sư tử: sư tử,
ta phải hút máu của mi.
Sư tử nào có coi mũi ra gì? Nó gầm lên. Mi mà hút máu ta, thì hai ngón tay của ta sẽ nghiền nát mi chết dí. Nói xong, sư tử thò ngay móng vuốt sắc nhọn ra mà chọp mũi. Nhưng chọp mãi mà chẳng trúng. Mũi vo ve lượn trên đầu, trên thân mình sư tử mấy vòng và nói: đến ta là con mũi bé nhỏ thế này mà mi chẳng tóm được, thì xưng là vua các loài thú làm quái gì?
Sư tử phát cáo lên, há mồm đớp phập một cái, định cắn chết mũi. Nhưng mũi vù một cái, bài ngang tới mũi sư tử mà đậu, và cười khanh khách.
Vuốt nhọn nanh sắc của mi chẳng có tích sự gì đâu. Sư tử lần này ngắm chuẩn mục tiêu, dùng vuốt đập mạnh vào chỗ mũi đậu. Đâu ngờ chẳng đập trúng mũi, lại vả vào mặt mình đau điếng.
Mũi bảo sư tử: bây giờ xem ta tấn công mi nhé.
Thế là mũi rung cánh, vừa bay vừa giương vòi ra châm đốt vào khắp mình mẩy mặt mũi của sư tử. Sư tử cuống cuồng chống đỡ, nhưng vẫn bị châm chích đau điếng, chỉ còn cách bỏ chạy, nhảy xuống sông mà ngụp lặn tránh mũi. Mũi đắc ý lắm, nói đầy vẻ khiêu khích:
thế nào, mi nhận thua rồi chứ?
Mũi quay đầu bay đi khỏi nơi đó, khoan khoái cất lên khúc hát ưa thích, vo 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 vo. Đâu ngờ, do bất cẩn, mũi sa vào một mạng nhện đã giăng sẵn. Dù có giãy giụa thế nào, cũng không thoát ra nổi. Lại nhìn thấy con nhện đang lò dò bò tới để ăn thịt nó. Mũi chua xót than vãn: mình chiến thắng được sư tử mạnh mẽ vô cùng, đâu ngờ lại bị thua con nhện kia. Đó là do mình quá kiêu căng đấy thôi. Theo đồng thoại dân gian Trung Quốc.
Lạc đà và dê.
Có một con lạc đà rất cao và một con dê thấp lùn. Chúng cùng ăn cỏ trên bãi cỏ cạnh một vườn hoa. Lạc đà nói đầy vẻ tự hào: chà chà, bạn dê lùn tịch ơi, bạn xem tôi cao thế này cơ mà. Cao tốt hơn thấp là cái chắc. Dê ngẩng đầu lên nhìn lạc đà, lắc lắc đầu nói: tôi nghĩ khác, thấp lùn thì tốt hơn cao kều đấy. Thế là lạc đà và dê tranh luận với nhau, chẳng ai chịu ai. Lạc đà nói rằng có thể chứng minh là cao tốt hơn thấp, rồi dẫn dê đến bên chỗ tường vườn hoa, có những búp lá cây từ trong vườn hoa chìa ra, bảo rằng xem ai ăn được những búp lá đó. Dê rất nóng vội, giơ chân trước tì lên bờ tường, ngẩng cổ dài ra mà vẫn không với tới được chỗ có những búp cây. Lạc đà thấy thế, liền nhẹ nhàng vươn cổ lên, bứt búp lá và nói: thế nào, đây chính là chứng minh cao tốt hơn thấp nhé. Dê không chịu phục, nói: tôi có thể bằng việc khác chứng minh thấp tốt hơn cao. Dê chỉ một cửa ra vào, vừa hẹp vừa thấp ở chân tường vườn hoa, và bảo lạc đà là thi xem ai vào được vườn hoa mà ăn cỏ non. Lạc đà cuống lên, quỳ chân trước xuống, cúi đầu thấp xuống, cố chui qua cửa hẹp và thấp ấy, nhưng làm thế nào cũng không chui qua nổi. Còn dê thì dễ dàng chui qua, rồi từ bên trong vườn hoa nói vọng ra: thế nào, đây là chứng minh thấp tốt hơn cao rồi chứ. Lạc đà lắc đầu không chịu nhận thua. Dê đành nói: chúng ta đi tìm bác trâu để nhờ phân xử nhé. Lạc đà vui vẻ đồng ý. Thế là cả hai đi tìm bác trâu. Bác trâu nghe xong phân bua của dê và lạc đà thì cười mà nói: chỉ nhìn thấy mặt mạnh của mình, không nhận thấy mặt yếu của mình là không đúng đâu. Chỉ nhìn thấy mặt yếu của người khác mà không nhìn thấy mặt mạnh của người khác cũng không đúng đâu. Dê và lạc đà nghe lời bác trâu bỗng tỉnh ngộ, lại thân thiết quý mến, giúp đỡ nhau như trước. Theo đồng thoại dân gian Trung Quốc. Mũi và mồm. Một lần, ông chủ mở tiệc lớn khoản đãi bạn bè. Mồm được ăn một bữa thật thỏa thích. Ông chủ ngủ rồi mà mồm vẫn còn tóp tép nhấm nháp vị ngon của bữa tiệc. Mũi thấy vậy tức sôi lên, nói: có cái gì không ổn rồi đây? Việc gì cũng không phải làm, mà mồm cả ngày chỉ có ăn là ăn thôi. Ai nói là tôi vô tích sự thế nhỉ? Tôi, mũi đây. Tôi nói là anh thì làm được việc gì mà chỉ có suốt ngày ăn, lại còn nhờ tôi ngửi giúp nữa chứ. Anh là kẻ ngồi mát ăn bát vàng. Mồm cố bình tĩnh trả lời: Anh mũi ơi, anh nói sai rồi. Nếu như không có tôi, liệu ông chủ có khỏe mạnh, sức lực tràn đầy như thế không? Tôi là người giúp việc đắc lực nhất cho ông chủ đấy. Mũi lập tức phản bác: Anh nói sai rồi. Ông chủ mới không thể rời tôi một giây phút nào cả. Nhìn xem, ông chủ ngủ say như thế mà vẫn phải nhờ tôi thở. Công của tôi lớn hơn anh rất nhiều. Thế mà có tiệc là bao giờ anh cũng được ăn, thật không công bằng tí nào cả. Thế nào là không công bằng? Lần nào có tiệc, chẳng phải là anh luôn được ngửi trước đó sao? Đó mới là không công bằng. Hai bên càng nói càng hăng, cuối cùng mồm tuyên bố: Từ nay về sau, tôi không cần anh giúp ông chủ, mình tôi có thể giúp chủ nhân ăn uống. Mũi cũng nói: Tôi cạch mặt anh, không có anh thì ông chủ càng phải dựa vào tôi hoàn toàn. Thế là mồm và mũi chia rẽ với nhau. Ban đầu mỗi bên đều dương dương tự đắc, chẳng coi nhau ra gì. Về sau, chúng mới cảm thấy không thể đối đầu với nhau mãi được. Mồm không có sự giúp đỡ của mũi, thì mùi vị thức ăn ra sao chẳng thể biết được. Có lần, ông chủ làm món cá, do mũi không muốn giúp mà ông đã nhầm mang giấm thay cho dầu, ráng đổ vào chảo, nên món cá chua tới mức chẳng ăn nổi. Dạ dày đói quá, phản đối mồm đến khổ. Mà không có mồm giúp đỡ, thì mũi cũng không tránh nổi xui xẻo. Một lần chủ nhân bị cảm, mồm lại không chịu uống thuốc, làm cho mũi bị tịt lại, phát tức thở, phải dùng khăn mặt ấp nước nóng ngoáy mãi. Mồm lúc đầu tỏ ra bất cần, nhưng sau đó ăn cũng không xong. Mũi cứ tắc hoài, chủ nhân chẳng thiết ăn uống gì cả. Mồm cứ đắng ngăn ngắt, khó chịu chết đi được. Mắt đã nhìn thấy tất cả chuyện này, bèn chủ động đứng ra hòa giải. Các anh ai cũng có ích cho ông chủ, thiếu vắng ai cũng không ổn. Thôi vui vẻ lại với nhau đi, cùng nhau phục vụ ông chủ nhé. Lúc này, mũi và mồm đều đã nếm trải nỗi khổ của sự chia rẽ, cũng đều nhận ra sai lầm của mình, thế là họ lại thân mật với nhau. Theo đồng thoại dân gian Trung Quốc, bãi cỏ xanh kiêu ngạo. Có một bãi cỏ xanh rờn, đẹp như tấm thảm nhung lớn. Trên bãi cỏ nở muôn hoa đủ loại. Hoa lại gọi ong bay bướm lượn tới, còn mọc lên ở đó mấy cây bạch dương cao to. Trên cây có bao nhiêu chim chóc làm tổ tụ về, líu lo ca hát những khúc hát mê ly. Phía nam bãi cỏ có con suối róc rách chảy, ngày đêm không ngừng ngân lên âm thanh như tiếng đàn. Mọi người thường đến bên suối để nghe âm thanh tuyệt vời ấy. Rồi khách du lịch cũng tới ngày một nhiều hơn. Ai ai cũng khen bãi cỏ ấy thật là đáng yêu, thật là đẹp. Nghe thế, dần dà bãi cỏ xanh trở nên kiêu ngạo. Nó vươn các ngọn lên mà nói với mấy khóm hoa: Xì, ta đẹp thế này thì các ngươi bì làm sao được với ta? Hoa nghe thế tức lắm, cúi đầu xuống chán nản. Bãi cỏ xanh lại nói với cây bạch dương: Mọi người đều khen ta đẹp, mi đâu được như ta.
Nghe vậy, cây bạch dương tức tối, làm rụng xuống rất nhiều lá. Qua mấy ngày, bãi cỏ xanh lại nói với lũ chim và ông bướm: "Ta thì đẹp đẽ rồi, các ngươi so với ta còn kém xa." Ông, chim, bướm nghe nói vậy đều phẫn nộ, đồng loạt bay đi hết. Rồi bãi cỏ xanh nói với dòng suối: "Ngươi chỉ là dòng nước bình thường mà thôi, đâu có đẹp đẽ như ta." Suối nghe thế tức sùi cả bọt lên, chảy lãng ra xa. Trên bãi cỏ lúc này là những đóa hoa ủ rũ, cây bạch dương trơ cành, chim chóc, ong bướm bay đi hết cả, con suối cũng đổi dòng tránh xa. Bãi cỏ xanh trở nên hoang tàn xấu xí, chẳng còn ai muốn tới thưởng ngoạn nữa. Bãi cỏ xanh khóc hoài, giờ thì nó đã hiểu ra rằng nó chẳng thể sống tách rời khỏi những người khác. Vẻ đẹp của bãi cỏ xanh đâu chỉ bởi của nó. Theo đồng thoại dân gian Trung Quốc, sói và ngựa. Một con ngựa bị sa lầy, sói đói chạy tới đó khoái quá, định bắt ngựa làm bữa chén. Ngựa thấy nguy khốn tới nơi rồi, nhưng nó không hề cuống, nghĩ cách đối phó với sói. Ngựa bảo sói: "Anh sói, anh ăn thịt tôi giữa vũng bùn thì thật bất tiện, chi bằng anh hãy kéo tôi ra khỏi đây, muộn gì?" Sói đồng ý, thế là nó cố sức kéo được ngựa ra khỏi vũng bùn. Sau đó xoa xoa tay, khoan khoái nói: "Bây giờ thì ta ăn thịt mì được rồi chứ." "Anh đừng nôn nóng vậy, tôi như nằm trong mồm anh rồi còn gì nữa. Chẳng qua là người tôi đầy bùn, anh nên rửa ráy tôi đi rồi hẳn ăn cho vệ sinh." Ngựa vẫn tìm cách trì hoãn với sói. Tắm cho ngựa xong, sói định ăn thịt ngựa thì ngựa lại nói: "Chỉ xin anh đợi cho một chút nữa thôi. Ở dưới móng chân sau bên phải của tôi có giấu một bí mật về thân thể của tôi. Phiền anh giúp tôi lấy nó lên, cho tôi đọc qua một lượt, thì tôi chết cũng cam lòng, không dám oán trách gì anh cả." Sói chẳng biết đó là kế của ngựa, vội tới chỗ chân sau của ngựa để lấy bí mật cho ngựa. Chỉ chờ có thế, ngựa lấy hết sức, vung chân sau đá mạnh một cái, trúng ngay vào đầu sói, khiến sói rách đầu, máu chảy ra xối xả, ngã lăn xuống đất. Nhân cơ hội đó, ngựa bỏ chạy thoát thân. Theo đồng thoại dân gian Trung Quốc, thỏ khiến sói khiếp vía. Một con dê chẳng hiểu thế nào lại lạc đàn, rồi bỗng gặp một con sói đi lang thang kiếm ăn trong thảo nguyên. Sói muốn cắn chết dê ngay, nhưng rồi lại cho rằng làm như thế phải tốn sức tha dê về hang, chi bằng lùa trước dê về hang rồi ăn thịt cũng không muộn. Khi sói lùa dê về tới gần hang thì gặp một con thỏ nhảy ra từ một bụi cây. Dê méo máu nói với thỏ: "Sói ăn thịt tôi tới nơi rồi, làm sao đây? Thỏ ơi, giúp tôi với." Sói cười ngặt nghẽo nói: "Đương nhiên tới chỗ hang của ta thì ta ăn thịt mi thôi." Thỏ dùng chân trước mó mó cái tai dài của nó, nói tỉnh bơ: "Đương nhiên, sói nói ăn thịt dê thì sói ăn được thôi. Anh dê muốn sống cũng chẳng được nữa rồi. Nhưng ai biết được trong hang sói bây giờ có hay không thợ săn đang chờ ở trong đó. Cho nên hãy để tôi chạy vào dò la xem sao nhé." Sói ngẩn ra nghĩ ngợi rồi thốt lên: "Thỏ nghĩ thật chu đáo quá, mi nhanh nhanh tới đấy xem đi." Thỏ phóng như bay về phía hang sói, nhưng lại rẽ về chỗ tập kết của mấy tớp thợ săn, quắp lấy một chiếc đệm ngồi và một tờ giấy đỏ dùng bọc những hộp diêm. Sau đó chạy trở lại chỗ sói và dê. Sói nóng ruột thúc hỏi thỏ: "Thế nào, có thợ săn ở đó không?" "Không thấy thợ săn, nhưng tôi tìm thấy một cáo thị của quốc vương đây này." Nói xong, thỏ trải chiếc đệm, bệ vệ ngồi lên, mở tờ giấy đỏ, trề môi ra mà đọc: Quốc vương ra thánh chỉ rằng quốc vương đã dùng da của 77 con sói để may một chiếc áo khoác. Nay áo đã may gần xong, chỉ còn thiếu một ống tay áo. Quốc vương truyền lệnh, ai phát hiện ra hang sói thì mau tấu trình, sẽ được trọng thưởng. Thỏ đọc xong, lập tức lủi đi thật nhanh. Sói cho rằng thỏ đi tấu trình quốc vương nhận thưởng, thế là nó cả sợ, co cẳng chạy biến tới khu rừng khác. Rình thấy sói đã chạy đi xa, thỏ mới quay trở lại, vui vẻ bảo dê, anh mau mau trở về nhà đi nhé. Cần nhớ rằng để thoát chết khỏi nanh sói là việc khó, nhưng càng khó hơn là làm sói phải khiếp vía, bỏ chạy bán mạng đấy, anh về nhé. Theo đồng thoại dân gian Trung Quốc.
Gà trống và cái môi sức.
Gà trống đi đi lại lại ở trong sân, kêu lên cục cục ở chỗ này, cục cục ở chỗ kia. Nó chẳng tìm được con sâu bọ nào để ăn. Cậu bé đang bưng bát cơm, vừa ăn vừa nhìn theo con bướm rập rờn bay bên khóm hoa, thành ra những hạt cơm cứ lả tả rơi xuống mặt đất. Gà trống phát hiện thấy thế, mừng quá, vội chạy đến bên cậu bé kêu lên, vớ được cậu bé sức môi đây rồi. Gà trống mổ lấy mổ để những hạt cơm rơi bên chân cậu bé, còn cậu bé thì vẫn mãi nhìn theo con bướm, miệng lẩm bẩm, quên cả ăn cơm. Đẹp quá, con bướm đẹp quá. Thấy trên quần cậu bé cũng có bám mấy hạt cơm, gà trống liền mổ lấy luôn. Cậu bé quay lại mắng nó, mi mổ anh đấy à. Gà trống phân bua, đâu có, tôi đâu dám mổ anh, chỉ là nhặt hạt cơm rơi dính trên quần anh thôi mà. Gà trống nhặt hết cơm rơi trên quần rồi trên vạt áo của cậu bé, mà nó vẫn chưa no. Thế là nó ngẩng cổ nhòm ngó tìm kiếm. Nó bỗng reo lên, ồ, có các hạt cơm dính bên mép cậu bé. Gà trống bèn nhướng lên mà mổ đánh tóc một cái, làm cậu bé sợ quá, quẳng cả bát mà vừa chạy vừa kêu, đừng mổ anh, đừng mổ anh, gà trống. Gà trống vội nói, đừng chạy, tôi đâu có mổ anh, chỉ là nhặt hạt cơm dính ở mép anh thôi mà. Nói xong gà trống lại định nhảy bổ lên lần nữa, làm cậu bé khóc toáng lên gọi, mẹ, mẹ ơi, mau tới đây. Gà trống thấy vậy bật cười, hát toáng lên, cậu bé sức môi, lả tả cơm rơi, cậu ta vẫn đói, gà trống tôi no rồi. Khi mẹ cậu bé chạy tới, cậu bé hỏi, con có sức môi không? Sức ở chỗ nào ạ? Con ngốc của mẹ, con đâu có sức môi. Là do khi ăn cơm còn ngó nghiêng đâu đâu, làm cơm rơi vãi, nên gà trống mới nói thế thôi. Mẹ xới cho bé chút cơm vào bát và bảo, con ăn đi, đừng để vãi đấy nhé. Cậu bé cầm bát cơm chăm chú ăn, gà trống sáng lại bên nói, tôi chưa thật no đâu, sức môi đi để cơm vải cơm rơi cho tôi ăn với nào. Cậu bé chẳng nói gì, cứ chăm chú ăn. Và rồi nó giơ chiếc bát không lên cho gà trống xem mà nói, anh là bé ngoan, anh không bị sức môi. Gà trống biết chẳng còn có thể sơ muối gì, lắc lắc cái đầu rồi quay ra ngoài vườn để bắt sâu bọ vậy. Theo đồng thoại dân gian Trung Quốc.
Vì sao thỏ có đôi tai dài? Ngày xưa, thuở mới có các dã thú, thì Linh Dương là cầm đầu các loài thú. Một hôm, vợ chồng Linh Dương trò chuyện, ở một bãi trống giữa rừng thì thỏ đi qua, bèn nấp vào một bụi cây mà nghe trộm. Linh Dương chồng nói với vợ, tôi có mấy cặp sừng, nhưng muôn thú thì nhiều, biết cho con thú nào đây? Sừng có loại to, loại vừa. Thỏ nghe thấy thế thì thèm có được một cặp sừng lắm, nghĩ bụng, mình thì có điểm gì kém so với các con thú khác, rất xứng đáng có được cặp sừng chứ sao. Thỏ định lên tiếng thì Linh Dương vợ bảo chồng, sừng loại nhỡ thì mình dành cho hươu, hươu là thân thuộc nhất với chúng ta, không thể không cho.
Ừ, nhưng còn cặp sừng to thì cho ai? Thỏ cuống lên, nói cướp lời Linh Dương vợ.
Để cặp sừng to cho tôi, bác Linh Dương nhé.
Linh Dương chồng hỏi, à, chú Thỏ đấy à, chú cần cặp sừng to làm gì?
Làm sao lại không dùng làm gì? Tôi sẽ khiến cho kẻ thù phải sợ tôi, và về sau, mọi người phải nể sợ tôi.
Thỏ huênh hoang nói,
ừ, thôi cũng được, cầm lấy đi.
Linh Dương tỏ ra dễ dãi, đưa cặp sừng to cho Thỏ. Thỏ khoái chí, lắp cặp sừng lên đầu, nhảy cẩn lên rõ cao, toét miệng cười. Đúng lúc đó, một quả thông từ trên cây rụng xuống, rơi trúng đầu Thỏ. Thỏ sợ quá, co cẳng định bỏ chạy. Nhưng cặp sừng to bị mắc vào các bụi cây xung quanh, Thỏ vùng vẫy mãi, chẳng thoát ra được. Cuống cuồng, kêu cứu ầm lên, làm cho vợ chồng Linh Dương rủ ra mà cười. Linh Dương chồng nói,
không ổn rồi chú Thỏ ơi, xem ra chú là kẻ nhát gan, mà kẻ nhát gan thì có mọc thêm cặp sừng cũng chẳng lợi ích gì. Thôi thì, cho chú thay vào một đôi tay dài, để mọi người nhận ra ngay là chú thích nghe trộm chuyện trò của người khác. Chính là như thế mà Thỏ có đôi tay dài, không có sừng. Theo đồng thoại dân gian Trung Quốc.
Con đom đóm. Mùa đông qua rồi, có mùa xuân lại tới trang điểm muôn màu cho rừng cây, thảo nguyên và mọi thứ trên thế gian thật đẹp đẽ. Cô mùa xuân nói với ông mặt trời, xin ngài rọi chiếu xuống mặt đất nhiều nhiều ánh sáng để làm thức dậy cả những động vật ngủ đông li bì suốt trong các hang động sâu. Quả là ông mặt trời đã làm như lời cô mùa xuân mong mỏi. Chỉ không lâu sau, đủ loại các động vật, côn trùng túa ra bãi cỏ thoáng đãng trong rừng. Cô mùa xuân bảo lũ bướm và côn trùng, ta muốn cho các ngươi niềm vui sống, các ngươi hãy nói ra là muốn quà tặng gì nào. Lũ bướm và côn trùng đều đồng thanh reo lên, hãy cho chúng tôi những bộ cánh đẹp đẽ và cho chúng tôi sống giữa những khóm hoa tươi.
Được rồi, cô mùa xuân nói và lập tức thỏa mãn yêu cầu của chúng. Cho chúng những bộ quần áo 5 màu 7 sắc lấp lánh sáng dưới ánh mặt trời.
Lúc đó, bỗng có cơn gió lớn nổi lên, một cành cây khô rơi xuống. Trên cành khô là một côn trùng nhỏ, trông dáng xấu xí. Cô mùa xuân liền hỏi,
mi là ai vậy?
Tôi là đom đóm.
Mi không muốn có quần áo đẹp, không muốn có hạnh phúc à?
Đom đóm nhìn cô mùa xuân một lát, từ tốn nói,
cô tới là mang ấm áp tới, làm thế gian bừng tỉnh là tôi thấy rất hạnh phúc rồi. Tôi chẳng cần quần áo đẹp, bởi tôi làm việc vào ban đêm, dưới trời sao. Tôi sống trên cây cối đẹp đẽ thế này là hạnh phúc, là đã phải cảm ơn cô nhiều rồi. Tôi không muốn có thêm quà khác nữa.
Cô mùa xuân không khỏi cảm thấy có chút ngỡ ngàng vì đom đóm chẳng đòi thứ gì cho nó. Nhưng rồi cô cũng hiểu ra là đom đóm cho rằng thấy mọi người vui vẻ thì đó cũng là hạnh phúc thực sự của nó rồi. Tuy vậy, cô mùa xuân vẫn quyết định tặng cho đom đóm một chiếc đèn lồng để nó dùng chiếu sáng trong đêm tối. Chính là nhờ ánh sáng của chiếc đèn lồng đó mà cư dân trong rừng có được thứ ánh sáng trong đêm, thứ ánh sáng của hạnh phúc. Theo đồng thoại dân gian Trung Quốc.
Vịt con lạc đường.
Có chú vịt con rất thích nghênh ngáo ngắm trời ngắm đất. Ai khoác chiếc khăn quàng đỏ lên đỉnh núi cao thế kia nhỉ? Vịt con nghĩ ngợi, rồi hiểu ra là mặt trời đang lặn, còn lưu lại nơi chân trời một ráng đỏ rực rỡ. Cánh đồng đã tĩnh lặng, bờ sông tĩnh lặng,
Gió đã lành lạnh, rừng cây như sẫm lại, bóng tối sắp buông xuống tới nơi rồi.
Cạc cạc cạc, tôi muốn về nhà.
Vịt con bỗng khóc toáng lên vì nhận ra nó đang lạc đường, không nhận ra đâu là đường về nhà nữa. Thỏ trắng chạy lại, thân thiết ôm vịt con vào lòng nói:
"Đừng khóc, đừng khóc, chị sẽ đưa em về nhà mà."
Vịt con nghe thế liền nín khóc, nhoẻn miệng cười:
"Nào, nói cho chị biết, nhà em ở đâu?"
"Chỗ đó có nước, nhà em ở nơi đó."
Thỏ trắng dẫn vịt con ra bên bờ sông. Nước sông chảy phong phong, các tung tăng bơi hàng đàn, nhưng ở đó không thấy nhà của vịt con đâu cả.
Cạc cạc cạc, tôi muốn về nhà.
Vịt con lại nhợt mồm ra khóc.
Ớ thấy vậy, vội nhảy tới dỗ dành:
"Vịt con đừng khóc, tôi lại giúp em đây."
Ếch dương đôi mắt tròn xòe hỏi tiếp:
"Nói cho tôi biết, mẹ em tên là gì?"
"Gọi là mẹ."
Vịt con méo máu trả lời.
Ếch buồn quá, lắc lắc đầu: "Thế thì làm sao tìm ra mẹ của vịt con?"
Ngỗng bỗng nói: "Để tôi đưa vịt con về nhà, nhưng vịt con phải nói cho tôi biết cha vịt con tên là gì."
"Gọi là cha ạ."
Ngỗng cũng chán nản lắc đầu: "Thế thì làm sao tìm được cơ chứ?"
Một chú sóc nhảy từ trên cây xuống nói: "Để tôi đưa vịt con về nhà, nhưng vịt con nói cho tôi biết em tên là gì?"
"Tên là Hòn Ngọc của mẹ."
Chú sóc thở dài, chẳng biết làm thế nào để giúp vịt con được nữa.
"Cạc cạc cạc, tôi muốn về nhà."
Vịt con lại nức nở khóc. Chim bay tới, lau nước mắt cho vịt con, rồi an ủi nó:
"Đừng cuống, đừng cuống, tôi có thể tìm ra nhà của vịt con."
Nói rồi chim cất cánh bay lên, khi bay về lối này, khi bay về lối khác, miệng không ngừng kêu to:
"Có ai biết không, có ai biết không, vịt mẹ nào lạc mất Hòn Ngọc mỏ đỏ, chân đỏ, lông màu vàng?"
Bác bò nghe thấy thế cũng ầm ầm kêu lên:
"Nhà ai lạc mất vịt con nào?"
Dê nghe thế cũng be be lên kêu:
"Nhà ai mất vịt con?"
Ngựa cũng hí lên mà gọi lớn:
"Nhà ai lạc mất vịt con?"
Mèo hoa cũng meo meo kêu lên theo:
"Nhà ai lạc mất vịt con?"
Thế là đủ loại âm thanh cao thấp vang lên khắp đằng đông, rộ lên ở đằng tây, thật náo động. Vịt mẹ lắng nghe, ngẩn ra một lúc, rồi bỗng cuống lên mà chạy:
"Trời ơi, vịt con của tôi đâu rồi? Ai biết chỉ cho tôi với."
Vịt con nhìn thấy vịt mẹ rồi, nó lạch bạch chạy tới, ngã xoài ra, lăn vào lòng vịt mẹ. Nó nói hờn dỗi:
"Mẹ, con từ rất xa chạy về đấy, mẹ có biết không?"
"Con ngoan, làm sao mà con chạy xa ghê thế hử? Con đã tìm thấy những gì nào?"
"Con tìm được rất nhiều bạn bè tốt mẹ."
Vịt con ngếch đầu lên, nhướng cả người, sung sướng kêu lên:
"Cạc cạc cạc."
Theo đồng thoại dân gian Trung Quốc. Chú Hề dũng cảm. Một hôm, có một cô bé tới cửa hàng sửa chữa đồ chơi, lễ phép nói với bác thợ già ở đó:
"Xin bác vui lòng sửa chữa giùm cháu con búp bê này ạ. Nó đã từng là binh sĩ dũng cảm, nhưng bây giờ thì kiếm trong tay đã gãy, quần áo cũng bị mục nát hư hỏng cả rồi. Bác giúp cháu sửa nó thành một chú hề vậy ạ."
Bác thợ già nhận làm. Bác khâu cho búp bê binh sĩ một cái mũ chớp, một đôi giày bên trên có đính quả cầu nhỏ, trông rất buồn cười. Bác còn may cho nó một bộ quần áo nhiều màu, trông rực rỡ lắm, và hai chiếc chập chen bằng đồng hẳn hoi.
Búp bê binh sĩ phẫn nộ thét lên: "Tôi không làm chú hề, tôi là binh sĩ cơ mà."
Nhưng bác thợ già đâu có nghe thấy tiếng thét của chú hề,
đã làm xong xuôi. Hết giờ làm việc, bác thợ già đóng cửa hàng và đi về nhà. Búp bê chán nản quá, do dự một lúc, rồi bắt đầu đập hai chiếc chập chèn vào nhau. Một lúc sau, có tiếng hỏi dịu dàng từ phía trên cao vọng xuống. Ai đập chập chèn thế nhỉ? Chú Hề, có phải là chú đập chập chèn không đấy? Búp bê chú Hề ngước mắt nhìn lên, thì ra có một cô búp bê đặt trên giá cao, đang mở to đôi mắt xanh hướng về phía chú ta. Chú không giấu nổi vẻ tự hào, trả lời. Đúng vậy, là do tôi đập chập chèn đấy, nàng có thích không? Rất thích. Thế thì nàng nhảy xuống đây mà cùng khiêu vũ nhé. Cô gái búp bê nhảy từ trên giá cao xuống. Cửa hàng sửa chữa đồ chơi vang lên tiếng chập chèn vui vẻ. Cô bé búp bê múa quay tít. Mọi đồ chơi đã sửa và chưa sửa xong trong cửa hàng đều thích thú lắm. Bỗng, cô bé búp bê hét tướng lên kinh hoàng. Thì ra có một con chuột to, có hàm răng nhọn sắc, từ góc cửa hàng lao về phía cô. Con chuột đó rất hung tàn, đêm đêm vẫn mò ra khỏi hang, gặp gì là cắn xé nát bươm. Chú Hề thét lên, bảo cô bé búp bê, chạy trốn nhanh đi. Đồng thời chú Hề giơ ngay chập chen về phía trước, ngăn chặn đường tiến của con chuột. Tôi nấp được rồi, anh mau chạy đi. Cô bé búp bê đã kịp nhảy lên trên giá cao, cuống quýt bảo chú Hề. Nàng ổn là tốt rồi, còn tôi, khi còn kẻ địch thì không thể đi khỏi. Nói xong, chú Hề vốn là chàng binh sĩ, lập tức xông lên phía trước, chiến đấu với con chuột hung tàn ấy. Tất cả đồ chơi trong cửa hàng căng thẳng, khủng khiếp theo dõi cuộc chiến ác liệt đó. Thắng lợi rồi! Tất cả đồ chơi reo vang lên, hoan hô. Nhưng vào lúc đó, chú Hề cũng ngã vật xuống, thương tích đầy mình. Sáng sớm hôm sau, bác thợ già mở cửa hàng, ôm vội chú Hề đang thiêm thiếp ngủ lên. Bác lại nhìn thấy con chuột to bị giết ở gần đó, thì đã hiểu ra tất cả. Cảm kích nói, đúng là ở đây đã xảy ra một trận ác chiến, chú Hề đã chiến thắng. Chú vốn đúng là một binh sĩ. Thế là bác thợ già lại may cho chú Hề một bộ quân phục, đặt một chiếc kiếm sáng loáng vào tay chú, rồi đặt chú lên chỗ giá cao cùng với cô bé búp bê. Theo đồng thoại dân gian Trung Quốc, mối thù giữa mèo và chuột. Ai cũng biết, mèo nổi tiếng là lười nhác, chuột thì vụng vụng trộm trộm, phẩm hạnh không tốt. Nhưng ngày xưa, chúng lại là một đôi bạn thân thiết nhất. Một hôm vào buổi trưa, mèo nằm trên bãi cỏ mềm mại sưởi nắng, thiêu thiêu ngủ. Bỗng nó bị tiếng nói chuyện lao xao làm cho tỉnh ngủ. Mèo bực lắm, vừa mở mắt ra định chửi mắng, ngẩng đầu lên thì thấy trâu vàng và ngựa trắng đang ở gần chỗ đó bàn luận gì. Thế là nó lại muốn nghe ngóng xem sao. Hóa ra, chúng đang nói đến một việc đại sự. Loài người muốn tuyển chọn từ trong bách thú ra 12 loài động vật, dùng tên của chúng làm thuộc tướng của mình. Loài người vốn siêng năng chăm chỉ, quyết không chọn những kẻ lười nhác, tham ăn hám ngủ rồi. Cho nên hổ, vua của các loài thú, quyết định vào buổi sáng sớm hôm sau nữa sẽ tập hợp tất cả những động vật, tiến cử cho loài người 12 động vật tới sớm nhất làm thuộc tướng. Trâu vàng và ngựa trắng đang ước hẹn với nhau. Ngày hôm sau, nhất định dậy thật sớm để đi ứng tuyển. Mèo nghe xong cuộc đàm thoại của trâu vàng và ngựa trắng thì meo meo lên mấy tiếng, rồi chạy đi tìm chuột, bạn thân của nó. Ở một góc tường âm u, mèo gặp chuột, trân trọng báo cho chuột biết tin nó vừa nghe được, và bảo chuột, này, Bạn thường xuyên thâu đêm không ngủ. Sáng sớm hôm sau, nếu tôi ngủ quên mất, thì bạn nhất định phải gọi tôi tỉnh dậy để chúng ta cùng đi nhé. Chớ để tôi muộn đấy. Chuột trả lời, chẳng hề gì đâu, việc quan trọng thế, tôi làm sao lại có thể quên bạn tốt chứ. Mèo rất cảm động trước lời nói đó của chuột, nghĩ rằng thế mới là bạn tốt. Thấm thoát mà đã tới ngày thứ ba. Chuột vì muốn thật sớm đi tham gia tụ hội, suốt đêm chẳng hề chợp mắt. Nó cứ đăm đăm nhìn lên bầu trời mà đếm các ngôi sao, tính toán thời gian. Vừa qua nửa đêm, chuột đã đi tìm mèo. Mèo đang ngủ rất say. Chuột chít cha chít chít, gọi mãi ở bên tai mèo, lại đẩy đẩy vào đầu mèo, giật giật đuôi mèo, mà mèo cũng chẳng tỉnh dậy. Chuột chẳng thể đợi mèo được nữa, đành kệ nó, vội vàng đi tham gia tụ hội. Chuột tới chỗ tụ hội thì trời còn chưa sáng. Đợi một lúc khá lâu thì trâu vàng, hổ, thỏ trắng, rồng vàng, rắn xanh, ngựa trắng, bách thú mới lục tục đi tới. Do chuột tới sớm nhất nên là tên thứ nhất trong 12 thuộc tướng. Mèo ngủ hoài cho tới khi trời sáng bạch. Khi tỉnh dậy nó cũng chẳng đi tìm chuột, rồi kêu toáng lên một tiếng, không hay rồi. Rồi nó vội vội vàng vàng chạy tới nơi tụ hội. Nhưng tới nơi thì tụ hội đã giải tán rồi. Mèo hỏi ở chỗ thỏ trắng thì biết chuột đã tới sớm nhất, chiếm tên đầu trong 12 thuộc tướng. Nó lập tức giận đến nỗi trợn trừng mắt, râu vểnh lên, thầm chửi chuột. Chuột tệ bạc, việc lớn như thế mà mi lại không gọi ta, chỉ một mình đi thôi. Hôm trước mi vì sao lại đồng ý sẽ gọi ta, mà hôm nay lại không giữ lời, thật không biết tính nghĩa, chẳng xứng là bạn bè. Ta không thể không trút được nỗi tức giận này. Từ đó về sau, mèo thấy chuột vồ bắt, không ăn thịt được chuột là nó không thể chịu nổi. Theo đồng thoại dân gian Trung Quốc, cá sấu tàn nhẫn. Trời nắng như thiêu như đốt, một con cá sấu từ bờ hồ nước lên, định tới con sông ở gần đó. Nhưng bò được nửa đường thì kiệt sức vì cát nóng rang, không sao bò tiếp được nữa. Nó gần như bất động, chỉ còn thở dốc, sùi cả bọt trắng đầy mép. Vừa hay có một chàng trai đi ngang qua đó. Cá sấu vội dồn hết sức tàn, van vỉ chàng trai. Cứu tôi với, làm ơn đưa tôi trở lại hồ nước, tôi xin đền đáp xứng đáng. Chàng trai nhìn cá sấu một lát, thương hại, kéo nó thả xuống bờ sông và nói, cho mi xuống sông chẳng hơn là trở về hồ nước nóng rẫy à. Cá sấu rất nhanh hồi sức và cả tính hung bạo của nó. Nó há hoác cái miệng lởm chởm răng nhọn ra mà nói, tới đây nào, để tà cắn đứt phăng một chân của mi. Chàng trai giận vô cùng quát lên, đó là cách mà mi nói là đền đáp ơn ta cứu mi phải không? Chỉ cắn đứt một chân chính là ta đã đền ơn mi rồi đó, nếu không thì ta phải cắn nát mi thành mấy đoạn rồi. Giữa lúc chàng trai và cá sấu lời qua tiếng lại thì có một con khỉ chạy tới. Sau khi hỏi cho biết rõ ngọn ngành chuyện xảy ra, khỉ nhận đóng vai phân xử. Tôi không tin cá sấu có thể bò xa như thế. Nếu cá sấu bò trở lại được chỗ cũ, thì chàng trai đáng để cá sấu ăn sống nuốt tươi cũng phải thôi. Cá sấu rất khoái với cách phán xử như thế, bèn lập tức trườn lên bờ sông, cố sức mà bò về phía hồ nước. Nhưng bò tới giữa chừng thì lại nằm y ra mà thở dốc. Khi đó khỉ mới toét miệng ra cười hỏi chàng trai, bây giờ anh có tình nguyện lôi giúp cá sấu xuống hồ nước hoặc
xuống sông nữa không?
Chàng trai căm giận nói,
ai lại bằng lòng giúp đồ vô ơn bội nghĩa này nữa? Hãy để cho kẻ tàn nhẫn này nằm yên đó mà phơi nắng cho đến chết khô.
Nói xong, chàng trai và khỉ đều lẳng lặng bỏ đi. Theo đồng thoại dân gian Trung Quốc,